Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hương Lan xin chào quý vị thính giả, mời quý vị nghe bản tin thời sự giờ đầu bao gồm một số tin chính sau đây. Các tiểu bang bác bỏ đề xuất 23 tỷ đô la của liên bang, khủng hoảng bệnh viện công kéo dài. Quốc vương Thái Lan phê chuẩn giải tán quốc hội, bầu cử sẽ diễn ra trong 45 đến 60 ngày tới. Và Hà Nội đứng thứ tư thế giới về ô nhiễm trong lúc chính quyền thúc ép các nhà máy giảm công suất. Và sau đây là phần tin chi tiết. Liên quan đến lệnh cấm mạng xã hội đối với trẻ dưới 16 tuổi, nền tảng mạng xã hội Reddit đã khởi động một vụ thách thức pháp lý đối với lệnh cấm mạng xã hội. Quy định được xem là nghiêm ngặt hàng đầu thế giới. Reddit đã nộp đơn lên tòa án tối cao, lập luận rằng lệnh cấm đã đặt ra các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư và tự do bày tỏ quan điểm chính trị. Nền tảng này cho biết luật đã được áp dụng không chính xác đối với Reddit vì trang này không sở hữu các tính năng mạng xã hội truyền thống, những yếu tố mà chính phủ muốn hạn chế nhằm bảo vệ trẻ em. Reddit nằm trong số 10 nền tảng bị áp dụng lệnh cấm và có thể đối mặt với mức phạt lên đến 49,5 triệu đô la nếu không thực hiện các biện pháp hợp lý để ngăn người dưới 16 tuổi truy cập. Trong tuyên bố của mình, Reddit cho biết họ vẫn sẽ tuân thủ luật hiện hành. Chuyển qua vấn đề tài trợ ngân sách cho bệnh viện công, chính quyền các tiểu bang đồng loạt bác bỏ đề xuất tài trợ y tế trị giá 23 tỷ đô la của chính phủ liên bang, kéo dài thế bế tắc nhiều tháng và có thể đẩy việc đạt thỏa thuận sang năm sau. Đề xuất mới của Canberra bị đánh giá là thụt lùi so với cam kết năm 2023, khi chính phủ liên bang từng đề nghị nâng mức đóng góp lên 42,5% chi phí vận hành bệnh viện công vào năm 2030. Các tiểu bang khẳng định họ vẫn tiếp tục yêu cầu mức hỗ trợ cao hơn trong bối cảnh hệ thống y tế đang chịu áp lực lớn. Khủng hoảng tài trợ diễn ra đúng lúc hơn 3.000 người cao tuổi phải lưu lại bệnh viện dù đã đủ điều kiện xuất viện do thiếu giường tại các cơ sở dưỡng lão. Một báo cáo do các tiểu bang ủy quyền cho biết cứ 10 giường bệnh thì có một giường đang bị chiếm bởi những bệnh nhân chờ chỗ trong hệ thống chăm sóc người cao tuổi hoặc người khuyết tật. Chủ tọa cuộc họp Bộ trưởng Y tế hôm nay là Bộ trưởng Y tế Nam Úc Chris Picton nhấn mạnh cần tăng cường ngân sách để bảo đảm chất lượng dịch vụ. Ông nói, cuối cùng thì vấn đề nằm ở người bệnh. Đây là chuyện liên quan đến hàng ngàn hàng triệu người Úc dựa vào hệ thống bệnh viện công mỗi năm. Chúng ta cần một thỏa thuận có thể đáp ứng nhu cầu của họ trong bối cảnh dân số đang già đi và tăng lên. Khi phần đóng góp của chính phủ liên bang đã liên tục giảm theo thời gian, chúng ta phải bảo đảm rằng các bệnh viện công có thể vận hành một cách bền vững. Liên quan đến những tranh cãi xung quanh chi phí di chuyển của Bộ trưởng Annika Wells, ngày càng có nhiều yêu cầu phải tăng cường giám sát chi phí công tác của chính trị gia sau những tiết lộ xung quanh việc Bộ trưởng Thể thao Annika Wells đã sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả chuyến bay cho các thành viên gia đình đến tham dự sự kiện thể thao cùng bà. Lãnh đạo phe đối lập Susan Lee đang yêu cầu điều tra chi phí công tác khi vấn đề tiếp tục gây phẫn nộ trong cộng đồng. Dù không có bằng chứng cho thấy bà Wells vi phạm quy định quốc hội, các câu hỏi được đặt ra về lý do số tiền 100.000 đô la được dùng để chi cho 3 chuyến bay đến New York. Dân biểu độc lập Allegra Spender cho biết trên Nine Network rằng việc giám sát này là hợp lý và kêu gọi chính phủ thúc đẩy cuộc rà soát chi phí công tác vốn đã bị hoãn. Bà nói, đời sống chính trị luôn tạo áp lực lớn lên các gia đình, ngay cả với những người may mắn sống gần nơi làm việc như tôi, vẫn cần có những quy định cho phép đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, công chúng kỳ vọng tiền thuế được sử dụng minh bạch và hiệu quả, và đây là lúc việc giám sát chặt chẽ hơn, cũng như yêu cầu các chính trị gia đặt tiêu chí trong việc lựa chọn giá vé hợp lý. Chuyển qua tình hình cháy rừng ở Perth, gió mạnh đang gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa khi họ chiến đấu với hai đám cháy rừng đe dọa khu dân cư và nhà cửa ở Perth. Cảnh báo đối với đám cháy tại Bullsbrook và Upper Swan ở phía tây bắc Perth, cùng đám cháy ở Kenwick ở phía nam thành phố, đã được hạ xuống mức theo dõi và hành động. Thế nhưng, lực lượng cứu hỏa cảnh báo mối đe dọa vẫn còn và điều kiện đang thay đổi. Giám đốc khu vực Peter Norman của Sở Cứu Hỏa và Dịch vụ Khẩn cấp Tây Úc đã cập nhật thông tin về đám cháy Kenwick tối qua. Ông cho biết, Nguyên nhân hiện chưa rõ đang được điều tra. Chúng tôi đã huy động lực lượng không quân và các đội chữa cháy có mặt chỉ trong 10 phút. Với gió tăng mạnh hôm nay, đám cháy đã lan nhanh theo hướng đông bắc. Hiện nó rộng khoảng 93 hectare, được giới hạn bởi đường Westpool, đường Ro và đường Tonkin. Nỗ lực không ngừng nghỉ từ lực lượng chữa cháy và hỗ trợ không quân đã giúp giữ đám cháy trong khu vực đó và đạt được mục tiêu của chúng tôi. Hàng chục đám cháy nhỏ hơn, chủ yếu quanh Perth, đang cháy khắp Tây Úc với lệnh cấm lửa hoàn toàn được áp dụng trên toàn tiểu bang. Tại Melbourne, một đài tưởng niệm những cảnh sát hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trên đường St Kilda Road vừa tiếp tục bị phá hoại, bị hắc sơn đỏ và những khẩu hiệu mang tính xúc phạm được viết trên bề mặt. Đây là lần thứ hai trong vòng một năm địa điểm này bị tấn công. Cảnh sát Victoria cho biết họ xem sự việc là hành vi mang động cơ thù ghét và đang mở rộng điều tra theo nhiều hướng. Họ mô tả đây là hành động gây phẫn nộ, đặc biệt trong bối cảnh ngành vừa chịu mất mát khi hai cảnh sát bị thiệt mạng gần đây. Thủ hiến Jacinta Allen lên án vụ việc, gọi đó là hành vi ghê tởm và không thể chấp nhận được. Nhân viên hội đồng đã nhanh chóng xóa bỏ những hình vẽ graffiti trong khoảng 2 giờ sau khi bị phát hiện. Ông Wayne Gatt, Tổng thư ký Hiệp hội Cảnh sát, cho biết vụ phá hoại khiến các cảnh sát và gia đình của họ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Quý vị đang nghe bản tin thời sự với Hương Lan, bây giờ sẽ chuyển qua tin quốc tế. Quốc vương Thái Lan đã phê chuẩn sắc lệnh giải tán quốc hội theo yêu cầu của Thủ tướng Anutin Chanvirakul. Động thái này được cho là diễn ra sau bất đồng giữa đảng bảo thủ của ông và đảng nhân dân đối lập, lực lượng đang nắm nhiều ghế nhất trong quốc hội. Theo hiến pháp, cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng từ 45 đến 60 ngày. Ông Chanvirakul, người đã thành lập liên minh để trở thành thủ tướng vào tháng 9 sau khi người tiền nhiệm bị tòa án phế truất, từng cam kết sẽ tổ chức bầu cử vào năm sau. Ông nói rằng động thái này sẽ không ảnh hưởng đến các hoạt động quân sự dọc biên giới với Campuchia, nơi nhiều cuộc đụng độ đã buộc khoảng nửa triệu người phải di tản. Tại Myanmar, ít nhất 30 người được báo cáo đã thiệt mạng trong một cuộc không kích nhằm vào một bệnh viện do chính quyền quân sự Myanmar thực hiện tại bang Rakhine phía Tây. Người phát ngôn của lực lượng nổi dậy Arakan Army cho biết bệnh viện đã bị trúng trực tiếp bởi các quả bom do máy bay quân sự thả xuống. Hàng chục người thiệt mạng và hơn 70 người bị thương, theo nhóm này, một nhân viên cứu trợ và một nhân chứng. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk cho biết trong một tuyên bố rằng những cuộc tấn công như vậy có thể cấu thành tội ác chiến tranh và kêu gọi điều tra. Chính quyền quân sự chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận. Myanmar rơi vào xung đột kể từ khi quân đội đàn áp bạo lực các cuộc biểu tình phản đối cuộc đảo chính năm 2021, lật đổ nhà lãnh đạo dân cử Aung San Suu Kyi. Gần 30.000 động vật sống đã được giải cứu trong một chiến dịch toàn cầu kéo dài một tháng nhằm chống nạn buôn bán động vật hoang dã do Interpol dẫn đầu. Chiến dịch Thunder có sự tham gia của lực lượng chức năng từ 134 quốc gia và đã thực hiện hàng ngàn cuộc truy quét. 10 loài mèo lớn, bao gồm cả loài cọp có nguy cơ tuyệt chủng, và hơn 200 loài linh trưởng đã được giải cứu, cùng với hàng ngàn con chim, rùa và bò sát. Các bộ phận động vật như ngà voi và thịt tê tê cũng bị thu giữ. Buôn bán động vật hoang dã đã trở thành một loại tội phạm có tổ chức lớn mà Interpol cho biết có trị giá ít nhất 20 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái. Tiếp theo là tin Việt Nam. Hà Nội đang đối mặt với áp lực mới nhằm buộc các nhà máy công nghiệp cắt giảm hoạt động khi thành phố trải qua gần một tuần chìm trong lớp bụi mù độc hại. Bộ Y tế Việt Nam đầu tuần đã kêu gọi các nhà máy điện, thép và hóa chất giảm công suất bất cứ khi nào chỉ số chất lượng trong không khí, tiếng Anh viết tắt là AQI, vượt mức 200, ngưỡng cho thấy lượng bụi mịn PM2.5 trong không khí đã đạt mức nguy hiểm. Trừ thứ Năm, chỉ số AQI tại Hà Nội tăng lên 243, xếp thủ đô vào vị trí thứ tư trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo dữ liệu từ Air Visual. Nhiều thời điểm trong tuần, Hà Nội đứng đầu bảng xếp hạng này, tình trạng từng lặp lại hồi tháng 1. Ô nhiễm không khí vốn là vấn đề kéo dài nhiều năm ở Việt Nam, đặc biệt tại Hà Nội, nơi đô thị hóa nhanh và tập trung nhiều cơ sở sản xuất. Người dân cho biết bụi mịn khiến cay mắt, tầm nhìn hạn chế và buộc họ phải đeo khẩu trang liên tục. Giới chức xác định các nguồn gây ô nhiễm chính gồm giao thông, hoạt động công nghiệp, xây dựng và đốt rác. Thành phố dự kiến cấm dần xe máy chạy xăng ở khu vực trung tâm từ giữa năm 2026, sau đó mở rộng sang xe hơi dùng nhiên liệu hóa thạch. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo mức PM2.5 tuần này có thể cao gấp 50 lần khuyến nghị an toàn. Tiếp theo là tin hối suất, một Úc Kim hôm nay đổi được 67 xu Mỹ và 17.542 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Bảy 13 tháng 12 tại một số thành phố lớn trên cả nước. Tại Perth, trời nắng, nhiệt độ cao nhất 35 độ. Adelaide, mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 37 độ. Melbourne, trời hầu như nắng cả ngày, 31. Hobart, trời hầu như nắng cả ngày, nhiệt độ cao nhất 28. Canberra, mưa rào vài nơi, có thể có dông, nhiệt độ cao nhất 25. Wollongong, trời mưa, có thể có dông, 22. Sydney, trời mưa, khả năng có dông vào buổi chiều, 24. Newcastle, trời mưa, có thể có dông, nhiệt độ cao nhất 22. Brisbane, mưa rào vài nơi, có thể có dông, nhiệt độ cao nhất 27. Tại Cairns, mây rải rác, 32. Và Darwin, mây rải rác, nhiệt độ cao nhất 34. Quý vị vừa nghe xong bản tin thời sự do Hương Lan thực hiện.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.